Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 146, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 161. Trang 161 bắt đầu xem từ hàng thứ nhất, kinh văn của Kinh Kim Cang. Phân chia ra trước sau thành hai phần rất rõ ràng. Nửa phần trước hôm qua giảng xong rồi, hôm nay chúng ta sắp giảng giải nửa phần sau. Cổ đức có đem kinh này, Chánh Tông phân chia kinh văn, chia thành bốn đoạn lớn: tính, giải, hành, chứng. Bốn đoạn lớn này ở trong kinh văn cũng vô cùng rõ rệt. Nửa bộ trước là nói tính giải, nửa bộ sau là nói hành chứng. Trước khi chưa có giảng giải, trước tiên chúng ta đem chỗ khác nhau của hai phần trước sau này là một cuộc giới thiệu đơn giản, để chúng ta có thể nắm bắt được yếu nghĩa của toàn kinh, mới biết kinh này quả thật là không thể nghĩ bàn. Mời xem kinh văn, nói rõ chỗ khác nhau của hai đoạn lớn trước sau. Kinh nửa bộ trước là ước cảnh minh vô trụ, dĩ chương bát nhã chánh trí. Kinh nửa bộ sau là ước minh tâm vô trụ, dĩ hiển bát nhã lý thể. Từ trong cách giới thiệu đơn giản này, chúng ta có thể thấy ra rất rõ ràng chỗ khác nhau trước sau của bổn kinh. Tuy Phật ở trong bổn kinh đem yếu lĩnh của tu học chỉ bày ra cho chúng ta, vô trụ sanh tâm, phạm vi mà câu nói này hàm chứa là sâu rộng vô tận. Chúng ta bắt tay làm từ chỗ nào vậy? Trước tiên từ chỗ chấp trước, thô rõ bên ngoài, bắt tay làm từ đây, sau đó mới có thể biểu thị công phu tu học của chúng ta. Đây chính là nói cảnh giới. Ở trong cảnh giới có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất, mọi thứ này đều không nên trụ, cũng đều không nên chấp trước. Không chấp trước chính là trí huệ bát nhã, chương là sáng tỏ, ý nghĩa tương đồng với hiển phía dưới. Ở trong đây đã chia thành năm đoạn nhỏ. Thứ nhất, nửa bộ trước là nói với người tu hành sắp phát tâm lớn. Sắp phát là vẫn chưa phát, là họ muốn phát. Muốn phát là vô cùng đáng quý. Chỉ cần có cái ý như vậy là chư Phật Như Lai liền hộ niệm, liền gia trì. Có thể thấy chư Phật Bồ Tát thật sự từ bi đến cực điểm, cũng chứng minh cái cách nói là ở trong cửa Phật, không bỏ người nào. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Sắp phát đại tâm, Phật Bồ Tát nhất định đem cái pháp môn này chỉ dạy họ. Từ đó cho thấy chúng ta lần này ở nơi đây cử hành cái pháp hội này, phàm là đồng tu tham dự cái pháp hội này, nhất định là người sắp phát đại tâm. Nếu bạn không phải sắp phát đại tâm, bạn làm sao có thể gặp được cái pháp môn này? Phật ở phần trước dạy chúng ta như hà phát tâm, như hà độ chúng. Cái như hà đó là xuyên suốt xuống phía dưới. Như hà phiền não mê hoặc, làm sao hàng phục được nó, làm sao đem nó đoạn sạch. Cái công phu này mỗi cấp một sâu hơn. Nửa bộ trước chúng ta đã nghe qua rồi, quả đúng là nói những điều này. Cái ý nghĩa này các vị cần ghi nhớ cho thật kỹ. Nếu như có người hỏi bạn Kinh Kim Cang là nói những gì, bạn đem mấy điều này nói rõ ràng, rất chính xác. Kinh Kim Cang là chỉ nói những điều này. Đệ nhị, thị khiển thu chấp. Chấp trước thực sự là vô lượng vô biên. Vô thủy kiếp đến nay, cái tập khí này quá sâu, quá nặng. Chúng ta muốn trừ sạch cái tập khí này, nhất định trước tiên bắt tay làm từ cái phương diện thô nặng này. Sở dĩ khiển kỳ ư cảnh duyên thượng, sanh phân biệt tâm, tội trí trụ trước chi bệnh, giáo chi ly tướng. Đây là Phật giúp đỡ chúng ta. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh nhân sự vật chất đều là tướng thô. Chúng ta ở trong chỗ này không chấp trước. Thí dụ ở trên vật chất mà nói, đủ thứ hưởng thụ vật chất, chúng ta có thể đem nó xem nhẹ, có thể đem nó buông xả. Đây chính là ở trên cảnh khiển chấp. Duyên là tình chấp của phương diện tình cảm, tình cha con, tình vợ chồng. Cái tình này đều rất nặng. Cái này cũng không được chấp trước. Chấp trước là quyết định không thể thoát khỏi luân hồi. Cổ đức nói là ái bất động bất sanh ta bà. Thế giới ta bà chính là lục đạo luân hồi. Làm sao có vậy? Là chấp trước của tình và ái. Niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Nhất chính là tâm thanh tịnh. Niệm Phật, công phu của niệm Phật ở tâm thanh tịnh, ở nhất tâm bất loạn. Niệm đến nhất tâm không sen tạp vọng niệm, vậy là nhất định được sanh. Nếu như niệm Phật vẫn sen tạp vọng niệm ở trong, thì giảng sanh là không có phần nắm chắc. Cho nên niệm phải nhất. Bạn xem Tịnh Tông ở trong bản khóa tụng, ở trong nghi quy, đều dạy chúng ta nhất tâm xưng niệm. Cái tâm đó rất quan trọng. Đây là nói trên duyên. ở trong hoàn cảnh nhân sự vật chất, chúng ta không muốn sanh phân biệt, nó tự nhiên sanh phân biệt. Không muốn khởi vọng tưởng, nó tự nhiên khởi vọng tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là tập khí từ vô thủy kiếp đến nay. Đây gọi là nghiệp chướng. Thế là khởi đủ thứ chấp trước cái bệnh này. Phật dạy chúng ta phải xa lìa, cần nhận biết nó rõ ràng. Những thứ này toàn là hư huyễn, không thật. Hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự đều không phải thật. Vậy chúng ta thấy rõ, buông xả. Lệnh kỳ ly tướng, thị khiển sở chấp. Bạn xem, nói cái trọng điểm này không như nhau. Tuy cũng nói đến cái phương diện năng chấp này, nhưng mà trọng điểm là ở chỗ sở chấp trước của bạn. Trọng điểm ở chỗ này. Cái mặt sở chấp trước này nói nhiều. Đây là bảo bạn trước tiên đem sở chấp trước nhìn thấu, buông xả. Thuyết ly nhất thiết tướng, phương vi phát bồ đề tâm. Lợi ích chúng sanh chi Bồ Tát, không kỳ trụ trước, ngã pháp chi bệnh, nhị biên bất trước. Vậy mới hiển bày trí huệ bát nhã vốn có của tự tánh khởi tác dụng. Chương chính là khởi tác dụng. Trí huệ khởi tác dụng rồi, lìa tất cả tướng. Sao gọi là phát tâm Bồ Đề vậy? Lìa tướng chính là phát tâm Bồ Đề. Hoàn toàn không phải nói ngoài lìa tướng mà có một cái tâm Bồ Đề khác để phát. Không có. Lìa tướng là không chấp trước. Không chấp trước đó chính là tâm Bồ Đề. Không chấp trước chính là giác ngộ. Chấp trước chính là mê hoặc. Hay nói cách khác, Phật Bồ Tát giác ngộ. Phật dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc gọi là giác giả. Bồ Tát dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc gọi là chúng sanh hữu tình giác ngộ. Họ giác ngộ. Sao gọi là giác vậy? Không chấp trước là giác. Phàm phu bất giác. Họ bất giác chỗ nào vậy? Đủ thứ chấp trước. Chấp trước là bất giác. Không chấp trước là giác. Cái này phải làm cho rõ ràng. Không chấp trước chính là tâm Bồ Đề. Tuyệt đối không phải nói còn có một cái tâm Bồ Đề khác. Không có cái sự việc này. Chỉ cần tất cả không chấp trước là được rồi. Bồ Tát hoằng pháp lợi sanh chân chánh nhất định là không chấp hai bên. Không chấp hai bên chính là hai bên có không. Nhất định không có bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Nếu như vẫn còn bốn tướng, vì Bồ Tát này mặc dù nói có thể lợi ích chúng sanh, tuyệt đối không phải lợi ích rốt ráo, không lợi ích chân thật, đem lại cho chúng sanh một chút lợi ích nhỏ mà thôi. Lợi ích nhỏ là gì? Khiến tất cả chúng sanh kết cái duyên với Phật Pháp. Kết duyên. Đời này có thể được thọ dụng hay không vậy? Không thể. Khẳng định không thể. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Ở trong nghĩa kinh Phát Huy chứng minh tất cả đều không. Một pháp cũng không lập. Đây là hiển Bát Nhã Chánh Trí chi độc chân là chỉ có trí huệ bát nhã là thật. Tất cả muôn sự muôn pháp đều là pháp nhân duyên sanh. Kể cả tất cả pháp mà Phật nói đều là pháp do nhân duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là chứng minh tất cả đều là không, bảo chúng ta mọi thứ không nên chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Đây là nội dung mà nửa bộ trước nói. Cho nên nghĩa kinh của nó có sâu, có cạn. Nghĩa kinh của nửa bộ sau có sâu, không có cạn. Nó là nói từ trên tâm. Tâm là năng chấp trước. Vạn pháp là sở chấp trước của chúng ta. Cái sở chấp trước phải lìa, cái năng chấp trước cũng không được phép chấp trước. Cái đó chấp trước cũng là phiền phức. Hay nói cách khác, nếu như bạn chấp trước một cái ngã năng chấp trước thì vẫn không thể kiến tánh như cũ, vẫn là chướng ngại. Nội dung mà nửa bộ sau nói là nói cho người tu hành đã phát đại tâm. Kinh Kim Cang từ lúc bắt đầu giảng đến nay, nửa bộ trước giảng xong rồi. Đồng tu bên này họ nói với tôi tổng cộng đã giảng 70 lần. 70 lần, chúng ta một lần là 2 giờ đồng hồ, là đã giảng 140 giờ rồi. 140 giờ này sau khi nghe rồi cần phải thăng cấp lên cấp là đã phát đại tâm. Chúng ta cần phải thăng cấp, đã phát đại tâm rồi, điều kiên kỵ nhất là sợ phát tâm nhi viết ngã năng phát. Là tôi đã phát tâm Bồ Đề, tôi độ chúng sanh, tôi đã phổ phiền não. Sợ nhất là cái này. Đây là điều kiện kiên kỵ nhất. Vì sao vậy? Có cái ý như vậy, các vị tự mình suy nghĩ thật kỹ xem, vẫn là phân biệt chấp trước, vẫn là bệnh cũ chưa thể đoạn hết. Buông xả một số, cái chưa buông xả vẫn không ít. Cần phải nỗ lực hơn, cần đem những tình chấp này đem nó xả sạch. Cho nên nửa bộ sau là khiển tế chấp, tức thị ư khởi tâm động niệm. Thời tiện bất ưng trụ trước, giáo chi ly niệm. Phật trước là nói tướng, tướng là cái sở chấp trước. Chỗ này nói với chúng ta chân chánh tu hành dụng công phu rồi. Phần trước là tính giải, cái chỗ này là tu hành. Tu hành tu từ đâu vậy? Từ chỗ khởi tâm động niệm. Cần đem cái niệm đó buông xả. Cho nên nửa bộ sau thực sự là khó hiểu. Khởi tâm động niệm, vừa phải đem niệm buông xả. Niệm buông xả chẳng phải là không có niệm rồi sao? Cái vấn đề này phiền phức rồi. Tôn giả Tu Bồ Đề thay chúng ta thỉnh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây chính là phát khởi kinh văn của nửa bộ sau. Lệnh kỳ ly niệm, thị khiển năng chấp. Phần trước là sở chấp, phần sau là nói năng chấp trước. Năng chấp trước là càng vi tế hơn sở chấp trước. Thuyết vô hữu pháp phát Bồ Đề, vô hữu pháp danh Bồ Tát. Dĩ cập nhất thiết pháp giai thị Phật pháp đẳng. Đây là tinh hoa mà nửa bộ sau nói. Đây là giáo nghĩa đặc sắc. Không kỳ trụ trước, ngã pháp nhị không chi bệnh. Là sợ điều gì vậy? Nhân không, pháp không, bạn lại chấp trước không rồi. Ngã nhân không chấp trước rồi, pháp cũng không chấp trước, lại chấp trước không, đây lại phiền phức rồi. Không cũng không được chấp trước, không chấp hai bên cũng không được chấp trước. Cho nên đây thật sự là dứt đường ngôn ngữ, mặc dấu tâm hành. Thí dụ, cái mà Đại sư Lục Tổ ở trong Đàn Kinh nói, xưa nay không một vật. Nếu như ở trong tâm còn có một cái xưa nay không một vật, là họ có một vật, xưa nay không một vật cũng không được phép có. Ở trong tâm Lục Tổ có phải có một cái xưa nay không một vật phải không? Không có, nhất định không có. Cái ý nghĩa này rất sâu. Lần trước giảng nói với các vị, nói mà không nói, không nói mà nói. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp đã nói 49 năm mà không nói một chữ nào. Ngay trung lúc nói chính là không nói. Không phải sau khi nói xong rồi nói không nói. Nếu bạn hiểu như vậy là bạn không hiểu ý của Phật rồi. Cho nên nói nguyện nhễ Như Lai chân thật nghĩa thật sự không dễ dàng. Bạn nên hiểu lúc Phật đang nói chính là không nói. Nói với không nói là đồng thời, không có trước sau. Nó thực ra là một sự việc, không phải hai sự việc. Nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, nghe cùng không nghe cũng là một sự việc, không phải hai sự việc. Đây gọi là diệu pháp. Nói ra chữ diệu pháp mà lại chấp trước có cái diệu pháp, thế thì hỏng rồi. Có diệu pháp không vậy? Không có diệu pháp. Không có mới gọi là diệu. Có là không diệu rồi. Nghĩa kinh của nửa bộ sao phải như vậy mà thể hội, thì ý gì của kinh Kim Cang này mới thú vị vô cùng. Nếu bạn không thể hội từ trên đây, hoàn toàn dính vào tướng văn tự là hỏng rồi. Cho nên nói nhị biên bất trước, giả bất chấp trước. Ở trong tâm thật sự như chẳng có việc gì, rất sạch sẽ, rất rõ ràng. Tất cả vạn tượng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây chính là trí huệ khai rồi. Minh nhất thiết giai thị. Phần trước nói nhất thiết giai phi, nếu phần sau nói nhất thiết giai thị. Không hiểu ý của Phật, thấy kinh Kim Cang trước sau mâu thuẫn, sao phía sau lại nói ngược trở lại? Cho nên kinh này cổ nhân thường nói Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Thế gian người thông minh trí huệ cao bậc nhất, họ cũng không có cách gì lý giải được. Tại vì sao không cách gì lý giải vậy? Họ từ trong văn tự mà xem. Trên thực tế tất cả pháp mà Phật nói là ý ở ngoài lời. Cho nên không nên chấp trước ngôn ngữ, không nên chấp trước văn tự. Nó là ý ở ngoài lời. Cần phải từ ngôn ngữ văn tự mà thể hội cái ý ở ngoài lời của nó. Đó mới là diệu đích thực. Minh nhất thiết giai thị, dĩ minh bát nhã lý thể chi nhất như. Nửa bộ sau nói dạng pháp nhất như. Không có pháp nào không như. Sao gọi là như vậy? Như là giống nhau, tuyệt đối không có khác nhau, là một không phải hai. Tướng chính là tánh, tánh chính là tướng, tánh tướng không hai, lý sự không hai. Lý chính là sự, sự chính là lý. Thậm chí là sanh Phật không hai. Chúng sanh chính là Phật, Phật chính là chúng sanh. Nửa bộ sau chính là nói với chúng ta những điều này. Cái lý này rất sâu, rất khó hiểu. Người xưa dùng vàng và đồ trang sức để làm thí dụ. Đem vàng thí dụ cho thể, đồ trang sức thí dụ cho tướng. Tánh tướng nhất như chính là vàng và đồ trang sức, là một không phải hai. Dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều là vàng. Để chúng ta từ trong cái thí dụ này thể hội nghĩa kinh. Thử thị vạn pháp bản thể, cố nhất thiết pháp mạc phi thực tướng. Người chưa biết, Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Người biết rồi, Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị thực tướng. Chúng ta nghe hai câu này nói thấy trái ngược nhau. Hai câu này tự mâu thuẫn lẫn nhau. Thật ra Phật nói hai câu này, hư vọng với thực tướng là một không phải hai. Chúng ta nghe kinh đã nghe hơn 100 giờ rồi. Đối với cái ý nghĩa này, có lẽ phải hơi thể hội được một chút. Chân tướng vũ trụ nhân sanh là gì? Hư vọng. Cho nên Phật trước sau nói không mâu thuẫn, là nói một sự việc, dùng hai loại danh từ để nói. Hai danh từ xem tỉ mỉ chỉ là một, nhìn sơ qua giống như không liên can, nhìn kỹ nó thật sự là một. Mới biết ngôn từ thuyết pháp của Thế Tôn thật xảo diệu, gọi là phương tiện thiện xảo. Đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh nói ra cho chúng ta rồi. Giống dĩ là không thể nói, không thể nói, ngài có phương pháp đem nó nói ra, khiến chúng ta từ trong văn tự kinh điển, ngôn từ của Thế Tôn thể hội được nghĩa chân thật mà ngài nói. Đây là chỗ khác nhau của hai nửa bộ trước sau. Phần sau chúng ta hãy xem tiếp một cái tổng kết ở đây. Tối hậu kết chi viết: bất thủ ư tướng như như bất động, toàn kinh nghĩa thú tận tại lý hứa. Cả bộ Kim Cang Bát Nhã là ở trong hai câu nói này. Bất thủ ư tướng, bất thủ chính là không chấp trước. Tướng này có hay không vậy? Tướng có. Ở trong cái chữ này bao gồm tướng pháp, tướng vi pháp. Ở trong tướng pháp bao gồm tướng pháp lục phạm, tướng pháp tứ thánh, thậm chí là tướng pháp của nhất chân pháp giới. Ở trong tướng vi pháp bao gồm tướng vi pháp của trời tứ không, bao gồm tướng phi pháp thiên chân niết bàn của thanh văn duyên giác, hàm nhiếp hết rồi, thấy đều bao trọn rồi, đều không được thủ. Vì sao vậy? Toàn là huyễn tướng sở hiện, do chúng sanh mê chấp mà thôi. Chư Phật cùng Bồ Tát lớn ở trong những cảnh giới này, họ dùng tâm thái như thế nào vậy? Bất động, như như bất động. Như như bất động là giống như Thủ Lăng Nghiêm Đại Định trong Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Đại Thừa thường hay tán thán: định na già thường tại, không lúc nào không định. Chính là hai câu nói này trong Kinh Kim Cang. Chúng ta muốn hỏi Kim Cang Bát Nhã ở đâu? Chính là hai câu nói này. Bằng tất cả tướng pháp đều không chấp, đó chính là trí huệ Bát Nhã. ở trong tất cả tướng pháp mà đều không động tâm, thì cái tâm đó của bạn chính là đại viên cảnh trí, chiếu khắp pháp giới. Đây chính là viên mãn Bồ Đề, cũng chính là hai câu nói này. Hai câu nói này, không những nghĩa thú của Kinh Kim Cang đều ở hai câu này. Các vị suy nghĩ thật kỹ xem, tất cả pháp mà Thế Tôn nói trong 49 năm, hai câu này cũng đã bao gồm hết rồi. Thậm chí là pháp mà mười phương ba đời tất cả chư Phật nói cho chúng sanh cũng không ra khỏi hai câu này. Vì mới biết nghĩa kinh này thực sự không có cùng tận. Hữu tiền minh nhất thiết giai phi. Phần trước là Thế Tôn nói theo cái phương thức đó, dụng ý ở chỗ nào vậy? Lệnh quán bất biến chi thể là từ cái phương diện này mà nói. Nhất thiết giai phi, nhất thiết là nói tướng. Tất cả tướng, tướng không phải tánh. Bảo bạn lìa tất cả tướng, thay tánh. Lìa là ở trong tâm không chấp trước, chứ không phải lìa khỏi tướng cảnh giới bên ngoài. Không phải cái ý này, là lìa khỏi cái vọng tướng chấp trước ở trong tâm. Như vậy bạn liền thấy tánh ngay. Hậu minh nhất thiết giai thị, cách nói này hoàn toàn tương phản với phía trước. Vừa rồi mới nói Thế Tôn thuyết pháp phương tiện thiện xảo, nhất thiết giai thị với nhất thiết giai phi cũng là một sự việc. Nhất thiết giai thị là gì vậy? Tướng chính là tánh. Nếu như cái ý nghĩa này chúng ta nhất thời không thể hội được, chúng ta vẫn dùng vàng và đồ trang sức để làm thí dụ. Khí là đồ trang sức, chúng tôi nói với bạn đây là xuyến, hoa tai, dây chuyền. Nói với bạn đây không phải vàng. Lời nói này có đúng hay không? Đúng. Nếu bạn nói dây chuyền chính là vàng, dây chuyền có cái làm bằng bạc, có cái làm bằng vật liệu khác, bạn sao có thể nói dây chuyền chính là vàng được chứ? Cho nên tướng không phải tánh. Không nên đem tướng cho là tánh. Vậy bạn đã làm điên đảo rồi. Đây là nói đối với người sơ học vào cái cảnh giới này rồi. Nói với bạn vàng chính là dây chuyền, dây chuyền là làm bằng vàng, bạn đến đâu để tìm vàng vậy? Vòng đeo tay cũng là vàng, hoa tai cũng là vàng, mọi thứ đều là vàng. Tướng vốn dĩ chính là tánh. Loại cách nói này là bảo bạn quán tùy duyên chi dụng. Mà nhìn từ trên dụng thì cái nào cũng đều là phải, nhìn từ trên tánh thì tất cả đều là sai. Tánh không phải tướng, tướng không phải tánh. Tướng là do tánh biến hiện ra, cho nên tánh tướng không hai, tánh tướng nhất như. Trước là nửa bộ trước nói, tuy tùy duyên mà bất biến, chủ yếu là bảo bạn thể hội cái tánh thể bất biến. Nửa bộ sau, tuy bất biến mà tùy duyên. Thể sau khi minh bạch rồi, có thể có dụng. Không thể nói có thể mà không có dụng. Có thể mà không khởi tác dụng, thế là biến thành thanh văn duyên giác rồi. Nó không khởi tác dụng, cái đó chẳng có gì là quý. đó là sai. Phật cùng Đại Bồ Tát thể dụng không hai, vậy mình mới tự có thể hưởng thụ. Mình hưởng thụ cái gì vậy? Đại tự tại, lại có thể lợi ích tất cả chúng sanh, tùy tâm ứng lượng ở trong chính pháp giới. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, nó khởi tác dụng. Trước sau bạn thấy Thế Tôn thuyết pháp xảo diệu, bạn quan sát điều này, ở trong Kinh Kim Cang có thể học được rất nhiều điều. Và những điều này đều có thể ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta, ứng dụng vào trong đối nhân xử thế tiếp vật. Trí huệ cao cấp, người này uyên bác. Tông thượng chư thuyết, tông là tổng hợp. Tóm lại mà nói, dĩ quán toàn kinh, toàn kinh chỉ thú, liễu liễu ư tâm mục trung hỷ. Đoạn này là nhất định phải ghi nhớ cho thật kỹ. Nửa bộ trước không có vấn đề, rất rõ ràng. Nửa bộ sau vẫn chưa giảng, chưa giảng mà đây đã đem cương lĩnh biểu lộ ra trước rồi. Nửa bộ sau, sau khi học xong, xem lại cái đoạn này, thế là bạn thể hội sâu, thể hội tự nhiên sẽ khác. Chúng ta xem khoa đề dưới đây. Ước minh tâm vô trụ, dĩ hiển bát nhã lý thể. Ở trong cái đoạn lớn này lại phân thành hai đoạn. Hai đoạn chính là tu và chứng. Thâm quán vô trụ, dĩ tiến tu. Tu chính là hành, tu hành. Đây là đã vào giai đoạn thứ ba. Nửa bộ trước đã giảng qua tính giải, đến chỗ này là tu hành. Đến đoạn sau cùng, đây là chứng quả. Bốn phần rất rõ ràng. Chúng ta xem kinh văn. Nhĩ thời, Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Tâm, dân hạ ư trụ, dân hạ hằng phục kỳ tâm. Đoạn kinh văn này mới nhìn qua giống như là bắt đầu lại từ đầu, giống như là cái mở đầu khác. Thực ra không phải vậy. Kinh văn tiếp nối chặt chẽ với phía trước mà ra. Vì thế phiên bản của Kinh Kim Cang từ xưa lưu truyền nhiều nhất. Chúng ta biết bản kinh vào thời xưa đều là bản chép tay, chữ chép sai, chép sót, hoặc giả hiểu sai ý nghĩa luôn là điều khó tránh khỏi. Thế là bản Kinh Kim Cang lưu thông, quan sát tỉ mỉ một chút, bên trong chênh lệch rất lớn. Nếu không xem kỹ thì không thấy có gì khác. Quan sát tỉ mỉ, một chữ khác nhau là ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Kinh Kim Cang cần phải khảo đến tỉ mỉ. Cư sĩ Giang Dị Nông đã vì chúng ta làm cái công việc này. Bản mà chúng ta dùng đây là bản do ông hiệu đính. Ông có ghi hiệu đính, chúng ta in ở phần sau của bản kinh, cung cấp cho mọi người làm tham khảo. Thử tiết kinh văn, kháng tự lánh khởi, mới nhìn qua giống như lại là một cái khởi đầu khác. Thực tắc khẩn tiếp tiền văn Di Lai. Chúng ta phải cẩn thận. Nó ở trong đây có một vài chữ đảo lộn, là ý nghĩa khác nhau rồi. Trưởng lão vấn ý thì thuyết: ngã pháp nhị chấp, dĩ giữ phát bồ đề tâm khởi, đồng thời câu sanh, hàng tắc phi phát tâm, trụ tắc chấp ngã pháp, tự chánh chỉ thị hành nhân ưng, hướng khởi tâm động niệm thời dụng công. Trưởng lão đại từ, đại chúng sanh tái thỉnh, khai thị căn bản phương tiện. Chúng ta ở phần trước đã từng nhắc qua, phần này chúng ta cần phát tâm bồ đề, vừa phải vô trụ. Vô trụ thì không thể phát tâm, để vừa phát tâm liền có trụ. Vừa phải vô trụ, vừa phải phát tâm, vậy cách bắt tay làm như thế nào đây? Đây thật sự là vấn đề. Kỳ thực người lợi căn ở phần trước, cái vấn đề này đã giải quyết rồi. Người căn tánh trung hạ không được, họ có hoặc tế ở trong đó, hoặc thô họ có thể phá trừ, hoặc tế thì họ vô phương. Hay nói cách khác, sau khi nghe xong không biết bắt tay làm từ đâu. Tôn giả tu bồ đề biết người có căn tánh trung hạ, có cái nghi hoặc này, có cái nghi hoặc mà bản thân cũng không thể hỏi được, đích thân ngài thay chúng ta hỏi. Đây là đại từ đại bi. Tiền viết ưng vân hà trụ, ở chỗ này câu hỏi đó vẫn là bốn chữ này đảo lộn rồi. Vân hà ưng trụ, cái này khác nhau rất xa. Thông thường bản kinh Kim Cang lưu hành, ở chỗ này vẫn là ưng vân hà trụ. Thế là thật sự biến thành hai cái mở đầu, hai cái khởi đầu rồi. Đây có thể là người ghi chép trước đây không cẩn thận. Họ phần trước kinh Kim Cang đọc rất thuộc, ở chỗ này đã thấy sai. Ưng vân hà trụ, họ liền tùy tiện viết ra như vậy. Tiền viết ưng vân hà trụ thị vấn phát bồ đề tâm, ưng vân hà an trụ. Phát bồ đề tâm rồi, cái tâm này cần an trụ như thế nào? Ý nghĩa của hỏi là như vậy, là ý nghĩa như vậy. Kim viết vân hà ưng trụ, cái ý nghĩa này khác nhau. Thị vấn bồ đề tâm vân hà đọc ứng trụ trước. Nhược bất trụ ư thử pháp, hà dị phát thử tâm. Bạn phát tâm bồ đề đương nhiên là bạn trụ vào tâm bồ đề. Nếu bạn không chấp trước phát tâm bồ đề thì tâm bồ đề liền biến mất rồi, là hoàn toàn không còn. Bạn phát tâm bồ đề cái gì chứ? Bạn phát tâm bồ đề, bạn lúc nào cũng chấp trước cái tâm bồ đề này. Đây là bát nhã khó. Bạn thấy người niệm Phật chúng ta, chúng ta muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả thực chúng ta là chấp trước. Trong kinh Di Đà vậy, chúng ta chấp trì danh hiệu, chính là nên chấp trước danh hiệu, nên chấp trước cái ý nghĩ giảng sanh Tây Phương này. Phật dạy chúng ta tất cả đều không được chấp trước. Vậy hiện nay ngày dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề, chúng ta chẳng phải chấp trước phát tâm Bồ Đề sao? Ý nghĩa của câu hỏi này là chỗ này. Trụ ký bất khả, lời giáo huấn của Phật ở phía trước không được chấp trước. Hàng hữu bất đắc, tương nại chi hà. Cái phiền phức này là lớn rồi. Đây thật sự là vấn đề lớn. Ý nghĩa ngài hỏi chúng ta phải làm cho rõ ràng, không giống như ý nghĩa ở phía trước. Tiền nhân ưng ly nhất thiết tướng phát bồ đề tâm. Đây là điều mà phần trước Thế Tôn nói: nhất thiết tướng cai nhiếp thầm quản. Ở trong tất cả tướng này đương nhiên cũng bao gồm tướng của phát tâm bồ đề. Phát bồ đề tâm chi tướng đương diệt tại nội. Hà ký dân ưng ly nhất thiết tướng hữu dân phát bồ đề tâm gia. Nói thật ra, cái sự việc này đối với người sơ học chúng ta mà nói thực sự là mối nghi hoặc rất lớn. Có người học Phật học cả đời, cái vấn đề này còn hiểu không rõ ràng. Hàng ngày ngoài cửa miệng cứ nói phát tâm bồ đề, phát tâm bồ đề mà không biết cái gì là tâm bồ đề. Tâm bồ đề còn chưa hiểu rõ ràng thì bạn phát tâm bồ đề cái gì chứ? Có người giảng giải tâm bồ đề giảng đến mấy giờ đồng hồ thao thao bất tuyệt, sau khi giảng xong rồi mà vẫn không hiểu gì, không biết cái gì là tâm bồ đề. Chúng ta ở chỗ này cuối cùng cũng được một chút tin tức. Hóa ra lìa tất cả tướng chính là tâm bồ đề. Chấp trước là không phải tâm bồ đề. Tất cả không chấp trước, tất cả không chấp trước chính là tâm bồ đề. Bạn có thể từ trong đây thể hội được thì nửa bộ sau là rất dễ dàng giải quyết rồi. Trưởng lão thử vấn: hậu thị khúc vi hiện tiền đương lai, nhất thiết niệm trệ bất hóa giả, thỉnh cầu khải thị nhĩ. Đoạn này dụng ý, mục đích của thỉnh pháp là chỗ này. Thật sự có người nghe pháp, họ vừa nghe vừa chấp trước. Đây cũng là bệnh chung của hầu hết chúng sanh. Tại vì sao lại có cái khuyết điểm này vậy? Cái gọi là ăn mà không tiêu hóa, cũng chính là nói, ý Phật nói chưa có thật sự thể hội được, đều là ở trên ngôn ngữ, ở trên danh tướng, hoặc giả ở trên tâm duyên đã xảy ra phiền phức, đã khởi nghi hoặc. Nghi chính là chướng. Không những chướng ngại bạn chứng quả, chướng ngại bạn giải ngộ, đã khởi lên cái nghi hoặc này nên đều không thể giải, luôn luôn đem ý của Phật hiểu sai đi, sinh ra hiểu lầm. Cho nên cái hỏi này của tu Bồ Đề vô cùng quan trọng. Mời xem kinh văn: Phật cáo tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề giả, đơn sanh như thị tâm. Ngã ưng diệt độ nhất thiết chúng sanh, diệt độ nhất thiết chúng sanh, dĩ nhi vô hữu nhất chúng sanh thật diệt độ giả. Ở trong đoạn này mấu chốt là ở phát tâm, ở sinh tâm, ở diệt độ mà thật không có diệt độ. Những từ này đều là từ ngữ vô cùng then chốt. Chúng ta xem tiểu chú: thử chánh khai thị giáo đạo, khởi tâm động niệm, thời ly tướng chi phương tiện giả, như thị chỉ hạ tam câu. Cái như thị này chính là đương sanh như thị tâm. Ở trong kinh văn, như thị tâm là tâm gì? Chính là ba câu dưới đây: diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thật diệt độ, chính là chỉ ba câu này. Hiện kỳ bản hữu viết sanh, hiển kỳ bản vô viết pháp. Trong kinh Kim Cang, ý nghĩa của sanh cùng phát là khác nhau, vốn dĩ không có. Hiện nay phát tâm rồi, đây gọi là phát. Vốn dĩ không có, hiện nay bạn phát rồi. Sanh thì khác nhau, sanh là bạn vốn dĩ có. Vốn dĩ có bị nhiều thứ chướng ngại nên không thể hiện tiền. Hiện nay nghiệp chướng tiêu rồi, nó liền hiện tiền, gọi là sanh khởi. Sanh là vốn dĩ có, phát là vốn dĩ không có. Chúng sanh bản lai đồng thể, cái này phần trước chúng ta nói nhiều rồi. Tận hư không khắp pháp giới, tình và vô tình đồng một thể. Cho nên Thế Tôn ở trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Người sơ học chúng ta nhìn thấy mấy câu như thế này là không thể lý giải. Hữu tình chúng ta ngày nay gọi là động vật, vô tình là thực vật cùng khoáng vật. Ta thành Phật rồi, nói tất cả chúng sanh hữu tình cũng thành Phật, vì là rất khó thể hội rồi. Sao ngay cả núi sông đại địa, động vật thực vật cũng thành Phật, vậy làm sao nó trôi chảy được chứ? Ý nghĩa ở trong đây đã sâu rồi, nhất định cần có thể thật sự sáng tỏ. Vốn dĩ núi sông đại địa tất cả vạn vật cùng với ta là một thể, là giống như chúng ta nằm mộng vậy. Ở trong mộng có rất nhiều người, rất nhiều vật, cũng có núi sông đại địa, cũng có hư không, thật sự là cùng một thể. Khi giác ngộ là toàn thể giác ngộ rồi, không thể nói là tôi ở trong mộng giác ngộ rồi, trong mộng vẫn còn những người đó, họ vẫn chưa giác ngộ. Làm gì có đạo lý này? Là không có đạo lý này. Quả thật là đồng viên chủng trí.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.